Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, trong phần đọc truyện ngày hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Hành trình vào Bình Định của Nguyễn Tất Thành khá gian nan, vất vả, đường thì xa, mọi người đều thấm mệt. Nguyễn Tất Thành phụ giúp bác Xà Ích đẩy hàng, chia sẻ những vất vả với mọi người, nên ai cũng yêu quý anh. Vào đến Quảng Ngãi, cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày cho lại sức. Ở đây, Nguyễn Tất Thành nghe được nhiều tiếng dân kêu oan, lời nguyền rủa thực dân Pháp, oán thán bọn tay sai buôn dân bán nước. Anh cũng được nghe những tiếng dân ngợi ca, thương tiếc các ông Nghè, ông Cử, ông Đồ đã bị chém giết, tù đày vì nghĩa lớn. Những câu chuyện nghe được khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều. Rời Quảng Ngãi, anh tiếp tục vào Bình Định. Nguyễn Tất Thành ghé vào phường Tuồng Vinh Thanh, xem những vở tuồng nói về quan Đào Tấn khiến anh rất xúc động. Anh bày tỏ những suy nghĩ với ông trùm phường và nhận được sự cảm kích, yêu mến của gánh tuồng. Sau khi rời huyện Tuy Phước, anh đã vào huyện đường Bình Khê, nơi cha anh đang làm quan ở đó. Gặp lại cha vui mừng khôn xiết, Nguyễn Tất Thành kể cho cha nghe những điều trông thấy trên đường. Anh cũng kể dự định sẽ vào Phan Thiết, xin dạy học ở trường Dục Thanh. Nghe con nói, quan huyện Huy đăm chiêu suy nghĩ và khuyên con nên tìm con đường riêng, không theo con đường mà ông đã chọn. Nguyễn Tất Thành nghe lời khuyên của cha, trong lòng dấy lên một ý chí kiên định. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Anh lính Lệ bưng cơm lên và lễ phép mời hai cha con quan huyện. Bẩm quan lớn và cậu ấm mời cơm ạ. Thành để cha ngồi vào bàn ăn trước. Anh ngạc nhiên thấy cha tự tay mở lồng bàn và nghiêm giọng như hỏi cung phạm nhân. Món tôm he bữa qua còn khá nhiều, sao không? Anh lính lúng túng thưa. Bẩm quan lớn, con sơ ý đậy không kỹ để mèo ăn hết cả rồi ạ. Ông huyện sắc đặt mạnh tay gần như ném cái lồng bàn xuống phản ngồi hỏi. Mèo ăn vụng thì hết một hai con, sao lại hết nhẵn từng ấy con tôm he to gần bằng cổ tay? Mắt Thành tối sầm lại. Anh thầm nghĩ, từ ngày còn sống dưới nách cha, chưa bao giờ thấy cha để ý đến miếng ăn. Sao bây giờ? Chẳng lẽ cái quan tham ô lại cũng nhiễm vào cha mình? Anh lính hầu mặt xanh như lá, nói líu cả lưỡi. Bẩm quan lớn, có đèn trời soi tỏ cho con, chỉ có mèo ăn thôi ạ. Ông huyện sắc đập mạnh tay xuống bàn quát. Ta sẽ tra cứu đến nơi. Anh ăn tôm mà đổ cho mèo thì trục hồi bản quán ngay. Người lính hầu quỳ xuống đất, khấu đầu tay vái. Bẩm quan lớn, con ăn tôm ạ. Xin quan lớn rộng lượng hải hà cho con. Thành hai tay ôm mặt quay đi, nhưng ông sắc đã cúi xuống nâng anh lính hầu đứng dậy. Giọng ông thấm nước mắt. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh. Mèo không ăn mất tôm, anh cũng không ăn mất tôm đâu. Đĩa tôm he vẫn còn nguyên vẹn, tôi đang giấu ở tủ hồ sơ. Tôi thử hỏi anh để mà nghiệm ra việc xử vụ án suốt 2 ngày mà bị can vẫn chưa chịu nhận tội. Lúc tôi phải dùng bàn tay đập bàn hăm dọa, truy bức thì bị can liền thú tội. Tôi e rằng họ bị oan. Ông quay lại nói với Thành, giọng xúc động. Làm quan, dẫu có giữ mình trong sạch cũng không tránh được hết lỗi lầm. Chỉ một lần gieo oan thì cũng phải 3 đời mình chịu oán. Sẽ thất đức con ạ. Thôi, đi đi con. Nước mất, con đi tìm nước. Sớm muộn rồi, cha cũng sẽ là nạn nhân, chứ không thể là kẻ sát nhân trên cái ghế quan trường này. Dấu chân Nguyễn Tất Thành in xuống đất cực Nam Trung Bộ. dưới ánh nắng thiêu, bóng anh nghiêng nghiêng trên bóng những tháp chàm trần trụi. Trên đường đi vào, tình cờ Thành gặp người bạn cũ, Phạm Gia Cần từ Bình Thuận trở về Nghệ An. Thành viết vội thư gửi về cho chị Thanh và anh cả Khiêm. Anh kể khá tỉ mỉ những chuyện xảy ra trên dọc đường vào của mình. Anh miêu tả về cuộc sống cô đơn và sự chán trường, việc quan của cha. Và Thành tâm sự trong thư. Em đã nhận một chân dạy học tại trường Dục Thanh ở Phan Thiết. Trường này có các lớp tư, lớp ba, lớp nhì và lớp nhất. Học trò được học ba thứ chữ, quốc ngữ, chữ Tây, chữ Nho. Các môn sử ký, địa sư, cách trí, toán pháp, toán đố đều được soạn dạy theo mục đích của trường, mở mang trí thức cho học trò, đào luyện họ thành người ích nước, lợi nhà. Em nhận dạy chữ Tây cho lớp nhì, dạy sử ký, địa sư cho lớp nhất. Em được nhận vô dạy trường này là có sự giúp đỡ của ông Hồ Bá Tang, bạn thân của cha. Ông là tổng lý công ty Liên Thành Thương Quán, chuyên sản xuất nước mắm. Công ty này là do các ông Trần Quý Cáp, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Đặng Nguyên Cần kêu gọi các nhà hàng tâm, hàng sản góp vốn kinh doanh để xây đắp cho công cuộc mở mang dân trí, dân sinh. Các cụ Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Bá Tang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất, Ngô Văn Nhượng là sáng lập viên Liên Thành. Trường Dục Thanh do công ty Liên Thành Thương Quán bảo trợ. Cuối thư, Thành dặn chị gái và anh trai. Trường Dục Thanh là một cung trên con đường em đi. Em sẽ ở lại đây một thời gian để rồi đi tiếp vô Sài Gòn. Cửa biển Phan Thiết hình cánh cung, ban mai vắng lặng, những con dã tràng kiên nhẫn xe cát, sương mù bay lang thang từ xa khơi vào các xóm dân trài. Một vài con thuyền bè màng già nua nằm trơ trên bãi cát. Nhìn biển cả, thầy Thành bồi hồi nhớ về kỷ niệm cùng anh Khiêm theo cha mẹ vào kinh đô Huế. Lúc lên đỉnh đèo ngang, lần đầu thấy biển mà tưởng là cái ao. Giờ đây anh đã lớn khôn, lại thấy biển mênh mông quá, muốn đi xa, đi tìm chân lý, tìm lẽ sống công bằng. Nhưng vượt biển bằng cách nào đây? Anh bâng khuâng trước cảnh biển trời hùng vĩ. Bỗng tiếng trống trường từ trong phố âm vang, ngân dài theo tiếng sóng. Anh rời gót, bước về phía tiếng trống gọi. Từng dấu chân anh in mịn màng trên cát trắng phau. Giữa khu vườn rộng có một dãy nhà dài, chia nhiều ngăn, lợp ngói vải rồng. Bốn phía nhà không thưng tre. Trước khi dùng làm trường học, đây thường gọi là nhà thảo bạt. Trước lối vào thảo bạt, một cái cổng cao, vững chãi. Trên đó đặt tấm biển dày và dài suốt trên hai trụ đứng, khắc chữ quốc ngữ, trường Dục Thanh. Hai bên khắc tên trường bằng hai thứ chữ, chữ Hán và chữ Pháp. Ngay trước trường có một cái ao khá rộng, cây dừa cổ thụ cành vươn dài ra giữa ao. Từng chùm rễ trên cành rủ xuống ao như bộ râu dài phủ phê. Gốc cây dừa xù xì ngay cạnh bến đá xây nhiều bậc. Học trò thường xuống ao rửa chân trước lúc vào cổng trường. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành bận bộ dài trắng, cổ đứng, đi guốc gỗ mộc, ôm cặp da bò màu vàng cam, bước khoan thai vào lớp. Cả lớp học đón thầy với một không khí ấm cúng, trật tự và lễ phép. Thầy Thành nở một nụ cười tươi, nhìn các em âu yếm nói: "Thầy chúc các trò ngoan, học giỏi." Cả lớp đáp lại: "Chúng con vâng lời thầy." Cả lớp hướng mắt về thầy và thầy Thành giọng ấm áp điểm danh. Sau đó, thầy viết lên góc bảng đen sĩ số 38, hiện diện 38, khiếm diện 0. Thầy từ trên bục đi xuống. Đến cạnh em Lê Trung Liệt, thầy ân cần hỏi: "Bữa nay ở nhà chắc có chuyện chi? Thầy thấy trò không được vui." "Dạ, thưa thầy, má con bệnh nặng. đêm qua má con trở bệnh, con lo má con không qua khỏi, mà ba con lại đang đi chảy nước mắm, xa lắm. Thầy Thành chớp mắt, nhớ về một thời thơ ấu của mình ở thành nội Huế. Giọng thầy buồn buồn, nhà có đủ tiền thuốc thang cho má không? Thưa thầy, má con bệnh nặng, kéo dài. Con nghe thấy anh chị của con biểu hết kiệt vốn liếng trong nhà rồi. Sáng nay, anh trai của con đang đi cầm đồ để có tiền chạy chữa cho má con, thưa thầy. Tan học, trò đưa thầy về thăm má của trò. Thầy vừa được lĩnh tiền giảng phí. Em Liệt xúc động, bật lên tiếng khóc. Trò đừng buồn phiền. Thầy Thành an ủi. Thầy đã từng được nhận tình thương của nhiều người chia sẻ. Thầy được chia sẻ với em chút tình ngày hôm nay là sự nhớ ơn của thầy đối với những người đã chia sẻ với thầy lúc tối lửa tắt đèn. Thầy Thành đưa mắt nhìn khắp lớp. Sau buổi học, có trò nào muốn đến thăm mẹ của trò Liệt không? Cả lớp đồng thanh. Thưa thầy, có ạ. Thầy Thành đi lên bục, vẻ mặt vẫn còn phảng phất buồn. Thầy nói, hôm nay chúng ta học bài sử ký Hùng Vương dựng nước đời Hồng Bàng. Thầy cầm viên phấn viết lên bảng đen đầu đề bài lịch sử. Nét chữ của thầy thanh như dáng người thầy. Hồng Bàng là thời kỳ mở đầu của 18 đời vua Hùng. Công lớn nhất của các vua Hùng là dựng nước. Các em lắng cả tâm trí theo dòng ánh sáng của thầy giáo Thành đang truyền bá. Giọng thầy giảng bài ấm và âm vang. Chuyện tích Con Rồng Cháu Tiên là sự thể hiện niềm tự hào về giống nòi người Việt Nam của tổ tiên ta. Trong khi giảng bài, thầy thường hỏi, thầy nói tiếng Nghệ, chưa sửa được hết thổ âm, thổ ngữ, các trò nghe có được rõ không? Thưa thầy, rõ ạ. Các trò có hiểu được những điều thầy giảng không? Chúng con hiểu được ạ. Một em học sinh lớn tuổi nhất lớp đứng lên xin phép. Thưa thầy, con xin thầy được phép hỏi ạ. Trò mạnh dạn hỏi vậy là tốt. Thưa thầy, Tích Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ đẻ một bọc trứng, nở ra trăm con. Một nửa theo cha xuống bể, một nửa theo mẹ lên ngàn. Chuyện hoang đường ấy có nghĩa chi, thưa thầy? Thầy Thành xuống bục, đi qua đi lại trước lớp, mắt mơ màng, giọng tha thiết. Các truyền thuyết thường tưởng tượng hoang đường vì nó bắt nguồn từ trong đời sống xã hội con người thời còn hoang sơ. Nhưng chuyện nào cũng đều có ý nghĩa giáo dục. Cái bọc ấy chính là lòng mẹ. Chung một lòng mẹ nghĩa là cùng một nòi giống. Vì vậy mà dân ta có hai tiếng nghe rất thiêng liêng. Đó là tiếng. Thầy Thành viết chữ hoa. Đồng bào. Có nghĩa là cùng bọc, cùng một dòng máu. Thầy Thành lại hỏi, các trò đã rõ chưa? Dạ, rõ rồi ạ. Còn sự tích một nửa số người đi lên ngàn, một nửa số người đi xuống bể. Nó nói lên người Việt mình đã trải qua bao mưa nắng, người đi phương này, kẻ đi nơi kia, để khai phá, mở mang bờ cõi, dựng xây đất nước. Nước Việt Nam ta được như ngày nay, đừng quên công lao của bao đời đã đổ mồ hôi và máu. Người ta thường nói, tình tổ quốc, nghĩa đồng bào là từ gốc tích ấy. Giọng thầy đọc bồng trầm thiết tha. Sông sâu nước chảy nặng dòng, lòng ta có khác chi lòng mình đâu. Dầu Nam dầu Bắc mặc dầu, cùng chung tổ quốc, cùng sầu nước non.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Những trang truyện ngày mai tiếp tục mạch truyện này. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.